Một hôm sư thảnh thơi ngâm hai bài kệ dặn dò người tại gia. Đây là dặn dò người tại gia: thành thị Như Lai ngụ tại triền, tùy cơ ứng hóa mỗi thời nhiên, song chiêu nguyệt đáo sàng thiền mạch, tùng tiếu phi phân suy tỉnh khách miên, sắc ánh lâu đài minh sắc diệu, thanh truyền chung cổ diễn thanh huyền, nguyên lai tam giáo đồng nhất thể, nhậm vận hà tầng lý hữu thiên. Dịch: dạo qua thành thị nghỉ chùa chiền, tùy cơ ứng hóa lẽ đương nhiên, trăng giòn cửa mở giường kê sát, gió thổi thông cười khách ngủ yên, lầu đài rực rỡ màu đẹp đẽ, chuông trống vang rền tiếng diệu huyền, ba giáo nguyên lai đồng một thể, xoay vành đâu có lẽ nào thiên. Như vậy đây là cái bài ngài nhắc nhở người Phật tử, mà cốt diễn tả lại cái cảnh người đi qua thành thị rồi dừng nghỉ lại ở chùa chiền, tùy cơ mà giáo hóa, cái đó là cái lẽ thường. Bây giờ diễn tả cái cảnh: trăng giòn cửa mở giường kê sát, gió thổi thông cười khách ngủ yên. Đó, ban đêm có mặt trăng soi cửa sổ, thấy thế như cái thiền đường của các cái tăng đường của mình bây giờ, giường kê sát, giường này gần kề giường kia, mà tăng ni cũng ngủ khò, khỏe quá phải không? Lầu đài rực rỡ màu đẹp đẽ, chuông trống vang rền tiếng diệu huyền, thì nhà cửa coi nó sáng rỡ, rồi thêm chuông trống nghe nó màu nhiệm. Hai câu kết: ba giáo nguyên lai đồng một thể, xoay vành đâu có lẽ nào thiên. Ba giáo tức là Phật, Lão, Khổng, hay là Phật, Khổng, Lão, nghĩa là đây là cái chủ trương tam giáo đồng nguyên của Phật giáo đời Trần á. Nghĩa là ba giáo tuy khác nhưng mà cái thể vẫn đồng, dù cho có giáo này giáo kia khác biệt nhưng mà nó đừng không có lệch, không có riêng, chỉ cùng một thể. Đó là lời nói tổng quát. Bây giờ tới cái bài thứ hai: thượng sĩ thường du Bát Nhã Lâm, trần cư vất nhiễm liễu thiền tâm, liêm khê trình thị nhân cao thức, tô tử hàng văn khế diệu âm, vạn tượng xâm la cao dị hiển, nhất biểu tạo hóa mật nan tầm, nho nguyên đảng đảng đăng di khoát, pháp hải trùng trùng nhập chuyển thâm. Dịch nghĩa: thượng sĩ từng chơi cảnh tùng lâm, phong trần không vướng hội thiền tâm, liêm khê trình hiệu người thông suốt, tô tử hàng văn hiểu diệu âm, muôn cảnh muôn ngàn cảnh vật bài dễ thấy, tạo hóa một bầu khó truy tầm, nguồn nho thâm thẳm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Như vậy thì bài này lại nói thêm cho rõ cái ý nghĩa, nói về Phật với Khổng không có khác, hay là cũng đều là cao siêu rộng rãi. Thượng sĩ từng chơi cảnh tùng lâm, những cái hàng thượng sĩ đi dạo những cảnh chùa, phong trần không vướng hội thiền tâm, đến cảnh chùa mà không có dính gì với gió bụi, phong trần tức là gió bụi, thì người đó người hiểu được cái tâm thiền. Rồi hai câu đó để nói lên cái người dù cư sĩ, dù xuất gia đến viếng cảnh chùa mà không có vướng bận những cái gió bụi thế tục thì người đó mới có thể hội được cái tinh thần thiền. Liêm Khê Trần Hiệu người thông suốt, Tô Tử Hàn Văn hiểu diệu âm. Như vậy thì ở đây có hai người ở trên là Liêm Khê và Trần Hiệu. Thì Liêm Khê tên là Chu Đông Di, là học giả nổi tiếng thời Bắc Tống ở miền sông Liêm Khê, cho nên người ta kêu ngài là Liêm Khê. Như vậy thì nói Liêm Khê là chỉ cho một nhà nho nổi tiếng thời Tống là Chu Đông Hy, Đông Di. Còn Trần Hiệu là Trần Y Xuyên, làm vị đại nho đời Tống. Hai vị đó đều là nhà nho nổi tiếng có thời Tống. Rồi tới Tô Tử Hàn Văn. Tô Tử tức là nói là Tô Thức, tên là Tô Thức, hiệu là Đông Pha, tức là Tô Tử là Tô Đông Pha, là một thi nhân đời Tống, làm đến chức binh bộ thượng thơ, mà sau này ông ngộ lý thiền, ông tu thiền. Còn Hàn Tử tôi có đọc và lâu quá tôi hơi quên một chút. Tôi nhớ Hàn Tử có lẽ là Hàn, nó Hàn Văn, có lẽ là Hàn Văn Công. Hàn Văn Công, ông này là một ông quan đời Tấn mà ông lại ngộ được lý thiền. Tôi nhớ không biết có lầm hay không, nhớ một lần ông tu thiền mà khám công án, hôm đó ông đưa ngồi ở tại chỗ cái bàn án của ông làm việc, trời sấm chớp nổ một cái ông ngộ được lý thiền. Cho nên rồi sau này dùng mấy cái chữ nào là Tô Tử Hàn Văn hiểu diệu âm. Diệu âm là tiếng là gì? Như ông Tô Đông Pha thì nghe cái tiếng suối chảy liền ngộ, làm cái bài thơ lâu rồi tôi có ghi mà giờ tôi không có nhớ để kể. Còn Hàn Văn Công thì nghe tiếng sóng liền vỡ cái công án. Như vậy thì đó là những cái người từ nhà nho mà hiểu được đạo Phật hay là thâm nhập được lý Phật. Muôn ngàn cảnh vật bài dễ thấy, tạo quá một bầu khó truy tầm. Muôn cảnh muôn vật thì hiện mình dễ biết dễ thấy, còn cái gốc từ đánh tạo quá nói theo hồi xưa, đánh tạo quá thì cái đó mình tìm không ra, mình khó biết được. Hai câu này là khen nho và khen Phật. Nguồn nho thâm thẳm lên càng rộng, bể thích trùng trùng xuống lại thâm. Nè, như vậy thì nho nó là thâm thẳm, còn thích thì trùng trùng. Nè, như vậy thì bên nào cũng là thênh thang, bên nào cũng là cao siêu hết. Đó là cái chủ trương tam giáo đồng nguyên, không khi hay là không khen bên nào, không chê bên nào. Đó là mấy cái bài thơ ông ngài ngâm thường. Bây giờ tới cái đoạn ngài giải thích về đạo lý, cái đoạn này thì rất là thâm trầm.